Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 22 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 9. Xin Chúa cho các giáo lý viên trở thành những chứng nhân bằng chính cuộc sống của mình về những điều họ loan báo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho ngày di dân và tị nạn sẽ được cử hành ngày 17 tháng Giêng năm tới là Những người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta, câu trả lời của tin mừng lòng thương xót. Trong thông cáo về đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người tị nạn giải thích rằng, đề tài được Đức Thánh Cha chọn phải được đặt trong bối cảnh năm thánh đặc biệt về lòng thương xót được cử hành từ ngày 8 tháng 12 năm nay đến 20 tháng 11 năm 2016. Có hai khía cạnh được nhấn mạnh trong đề tài. Trước tiên, người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta, muốn chúng ta chú ý đến thảm trạng của bao nhiêu người buộc lòng phải bỏ quê hương. Chẳng hạn chúng ta không được quên thảm trạng bao nhiêu người vượt biên trên biển cả. Đứng trước nguy cơ quên lãng hiện tượng ấy, Đức Thánh Cha trình bày tình trạng đau thương của người di dân và tị nạn như một thực tại đang đặt câu hỏi cho chúng ta. Trong tông sắc Misericordiae Vultus, tôn nhan thương xót, Ngài viết, chúng ta đừng rơi vào thái độ dửng dưng gây tủi nhục, thái độ quá quen thuộc, làm cho tâm hồn không còn nhạy cảm, ngăn cản việc khám phá điều mới mẻ. Đừng rơi vào thái độ sống chết mặc bay tàn hại. Chúng ta hãy mở to đôi mắt để nhìn những lầm than của thế giới, những vết thương của bao nhiêu anh chị em bị tước mất phẩm giá, và chúng ta hãy cảm thấy bị thúc bách lắng nghe tiếng kêu cứu của họ.
Phần thứ hai của đề tài là câu trả lời của tin mừng thương xót, muốn liên kết rõ ràng hiện tượng di dân và câu trả lời của thế giới, đặc biệt là của giáo hội. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha mời gọi dân Chúa hãy suy tư trong năm thánh về những việc từ thiện bác ái, về thể lý và tinh thần, và không nên quên rằng chính Chúa Kitô hiện diện nơi những người bé mọn nhất, và vào cuối đời chúng ta sẽ bị phán xử về câu trả lời tình thương của chúng ta. Trong tư cách là môn đệ Chúa Giêsu, giáo hội luôn luôn được mời gọi loan báo sự giải thoát cho những người đang là tù nhân của những hình thức nô lệ mới trong xã hội tân thời. Đồng thời phải đào sâu tương quan giữa công lý và từ bi là hai khía cạnh của cùng một thực tại duy nhất. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân khuyến khích các giáo phận và các cộng đoàn Kitô đề ra những sáng kiến cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, cũng như trong những công việc bác ái trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót, không quên gây ý thức trong các cộng đoàn về hiện tượng di dân. Những điều này không phải chỉ thu hẹp trong ngày di dân mà thôi, nhưng còn kéo dài.
Rimini, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu ra đi gặp gỡ tất cả mọi người với ước muốn mạnh mẽ đề nghị tin mừng tình thương của Thiên Chúa trong niềm đơn sơ và tươi đẹp. Thiên Chúa là đấng tiếp tục cúi mình xuống và làm cho chúng ta được tràn đầy nước hằng sống tuôn chảy từ Chúa Giêsu phục sinh. Lập trường của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 36 đang tiến hành tại Rimini, Trung Italia, từ ngày 20 đến 26 tháng 8 này. Cuộc gặp gỡ do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức hàng năm, gồm hàng trăm buổi thuyết trình, hội luận về các vấn đề liên tôn, xã hội, kinh tế, vân vân và nhiều sinh hoạt văn hóa khác với sự tham dự của đông đảo các nhân vật Italia và quốc tế. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến chủ đề cuộc gặp gỡ năm nay, nói về niềm thao thức, khắc khoải mà nhiều người thỉnh thoảng vẫn cảm thấy trong tâm hồn. Ngài viết, Thật là điều bình thường và hợp với con người khi đặt những câu hỏi như tại sao chúng ta đau khổ? Tại sao sự dữ hiện hữu? Có thể có hy vọng không? Yêu thương, làm việc và hy sinh có ý nghĩa không? Chúng ta đang làm gì trên trái đất này? Đó là những câu hỏi mà mỗi người, già, trẻ, tín hữu hay người không tín ngưỡng vẫn hỏi. Một lúc nào đó trong cuộc đời, trong lúc rất thất vọng hay rất vui mừng, mỗi người phải để ý đến một hay nhiều vấn nạn ấy. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhận xét rằng, một cảm thức mất mát điều gì ấy không có nghĩa là mình đã phạm một sai lầm. Trái lại, đó là tiếng chuông nhắc nhở chúng ta rằng bản tính chúng ta được tạo thành để hướng về những điều cao cả. Thế giới đang tìm cách thuyết phục con người rằng họ có thể tìm được hạnh phúc trong tiền bạc, quyền lực, ma túy đủ loại hoặc bằng cách thỏa mãn những ước muốn nhất thời của mình. Nhưng các tín hữu Kitô biết rằng ý nghĩa, niềm vui và sự mãn nguyện đến từ Thiên Chúa.
Bart Isler, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Fuat Toan, lên án nạn khủng bố kinh hoàng do cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS gây ra. Tuyên bố hôm 20 tháng 8 vừa qua trước các hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem ở Bat Isla bên Áo, Đức Thượng Phụ Toan nói rằng tại Syria bị rúng động vì cuộc nội chiến đẫm máu từ năm 2011 đang diễn ra mùa đông Ả Rập dưới hình thức kinh khủng. Những vùng ở Syria và Iraq do nhà nước Hồi giáo IS cực đoan kiểm soát, dân chúng đang chịu đau khổ vì trào lưu cuồng tín này đang biến thành một con quái vật giết người. Đức Thượng Phụ Fuad Toan, người Jordani, trong cuộc viếng thăm ngài cũng nhận xét rằng qua lực lượng IS, Hồi giáo cực đoan đang biểu lộ bộ mặt thật đen tối nhất của chúng. Satan đang hoạt động trong tổ chức này. Đứng trước những tội ác không thể tưởng tượng được mà lực lượng IS thực hiện nhân danh Thiên Chúa để chống lại nhân loại, người không Hồi giáo và đặc biệt là các tín hữu Kitô chỉ còn cách tẩu thoát. Sự tị nạn của các tín hữu Kitô ra khỏi nơi nguyên quán ngàn năm của họ là hậu quả đen tối nhất của mùa xuân Ả Rập ở Iraq và Syria. Đức Thượng Phụ cũng cảnh giác về sự kiện làn sóng người tị nạn bị bách hại vượt quá khả năng tiếp nhận của nước Jordani láng giềng. Trong bài thuyết trình, Đức Thượng Phụ Toan nhắc đến những động lực tích cực ban đầu của cái gọi là mùa xuân Ả Rập như một phong trào phản đối, nhưng rồi phong trào này đã biến theo chiều hướng hoàn toàn khác hẳn tại Syria và Iraq. Ngài phê bình Tây Phương ủng hộ các phiến quân chống lại Tổng thống Al-Assad ở Syria và các nhóm phiến quân này trở thành nơi nương náu của những thành phần cực đoan. Đức Thượng Phụ kêu gọi Tây Phương ngưng ủng hộ những thành phần đối lập ở Syria, nhất là đừng cung cấp khí giới cho họ. Sau cùng, ngài cũng tỏ ra lo âu vì những cuộc biểu tình tại một số nơi ở Đức chống lại những người di dân và tị nạn. Ngài nói việc đòi trục xuất người tị nạn chiến tranh là một tội ác chống lại nhân loại.
Roma, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem vừa ra thông cáo gọi bức tường của Israel chia cắt thung lũng Kremisan là một lời sỉ nhục hòa bình. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, giới chức chính quyền Israel lại tiếp tục khởi công xây tiếp bức tường ngăn chia Israel và các lãnh thổ Palestine ở vùng thung lũng Kremisan. Lãnh thổ này bao gồm giáo xứ Beit Shalah, đất đai và bất động sản của 58 gia đình Kitô cùng với một đan viện và một tu viện dòng Salesia có cả một trường tiểu học. Dân chúng địa phương thấy các xe ủi đất của quân đội Israel bất ngờ tiến vào đất đai của họ và ủi đổ 50 cây ô liu có từ nhiều thế kỷ để khởi công xây tường. Hôm 19 tháng 8, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã ra thông cáo mạnh mẽ lên án hành động của quân đội Israel coi rẻ quyền lợi của các gia đình ở địa phương. Đức cha William Somali, đại diện Tòa Thượng Phụ Jerusalem, bày tỏ ngạc nhiên vì sự ngoan cố của Israel quyết liệt muốn chiếm đất không phải của mình. Ngài gọi hành động này không ích gì cho chính nghĩa hòa bình.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Mario Cornioli, thuộc Tòa Thượng Phụ Latin, làm việc tại giáo xứ Beit Shalah cho biết, công cuộc xây dựng bức tường được tái lập sau khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết hồi tháng 4 vừa qua buộc ngưng xây cất. Cha Cornioli nói, phán quyết thứ hai của tòa án đã cho phép tiếp tục xây bức tường này sau khi tòa thánh ký kết thỏa hiệp với Palestine. cộng đoàn Kitô tại Bethsala bắt đầu phản đối ôn hòa, chẳng hạn như cách đây hai ngày, chúng tôi đã đến biểu tình tại Birona, nơi mà người ta đang nhổ bỏ những vườn ô liu có hàng trăm tuổi. Bầu khí rất căng thẳng. Hôm 17 tháng 8, chúng tôi đã cầu nguyện chung với các linh mục chính thống, và hôm nay chúng tôi đã dâng lễ, mặc dù lúc đầu binh lính Israel ngăn cản chúng tôi cầu nguyện. Một thiếu niên tìm cách trồng một cây ô liu đã bị bắt cách tàn bạo. Vấn đề ở đây là người ta cướp sống của dân chúng hai quả núi và một thung lũng đầy cây trái, là đất đai sở hữu của hai tu viện và 58 gia đình. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi không thể chấp nhận được sự kiện này. Đây là một bất công tỏ tường, một hành vi bạo lực nhưng không. Các tín hữu Kitô càng ngày càng bị dồn vào góc tường và sự sống còn của giáo hội ngày càng bị đe dọa tại chính thánh địa. Trong khi đó, thế giới im lặng, mọi người đều im tiếng, không ai phản đối. Bầu khí thật nặng nề. Nếu thế giới, cả thế giới Kitô đều im lặng như thế, thì có lẽ các tín hữu Kitô sẽ không thể tiếp tục sinh sống tại thánh địa nữa.
Mặt khác, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bổ Đức Quốc, đã kêu gọi chính phủ Israel ngưng chiếm đất và xây tường an ninh ở thung lũng Krenisan. Phong trào Pax Christi cũng kêu gọi chính phủ liên bang Đức can thiệp với chính phủ Israel để ngưng công trình xây tường. Nhiều hội đồng giám mục trên thế giới cũng như phái bộ của Liên hiệp Âu Châu ở địa phương đã lên án quyết định của Bộ Quốc phòng Israel xây bức tường an ninh ở thung lũng Krenisan. Phong trào Pax Christi kêu gọi quốc tế quyết liệt chống lại kế hoạch của chính phủ Israel do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo. Kế hoạch này không những trái ngược tỏ tường với công pháp quốc tế, nhưng còn là một cuộc tấn công cộng đồng Kitô thiểu số người Palestine.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh chị em thân mến, anh chị em hãy phục tùng trong sự kính phục Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó như Đức Kitô đối với hội thánh, vì chúng ta là chi thể của người do xương thịt người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh.
Hồi cuối tháng 7 năm 1994 tại Na Uy, một nước có tỷ lệ ly dị là 40% các cuộc kết hôn, một cuốn sách đã được xuất bản, trong đó có một bài của bà Hanne Havin, giáo sư tâm lý học tại Đại học Oslo. Trong đó bà quả quyết rằng tỷ lệ ly dị cao tại các nước Bắc Âu là một dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ ngày càng hạnh phúc hơn. Theo bà Havin, những lợi ích về an sinh xã hội và sự bình quyền về tình dục đã làm cho nhiều phụ nữ không muốn chịu đựng những cuộc hôn nhân không còn tình yêu trong đó, và họ có khả năng nhiều hơn để vượt thắng những hậu quả do ly dị gây ra. Theo giáo sư Harvin, tỷ lệ ly dị tại các nước Bắc Âu sẽ còn tiếp tục gia tăng. Phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn vì họ nói lên được điều mà họ muốn. Những người như bà Harvin và nhiều phụ nữ khác thuộc phong trào nữ quyền mỗi lần nghe đọc đoạn thư trên đây của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, có lẽ họ không khỏi cảm thấy khó chịu, nhất là câu Thánh Phaolô viết: người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Đối với những người phụ nữ thuộc nền văn hóa Ả Rập Hồi giáo hoặc là văn hóa Á Đông, chịu ảnh hưởng của Khổng Mạnh, thì đoạn thư trên đây của Thánh Phaolô Tông Đồ là điều thông thường. Nhưng đối với phụ nữ Âu Mỹ thời đại ngày nay, đầy tinh thần bình quyền nam nữ, khi nghe đoạn thư Thánh Phaolô ở đây, họ cảm thấy chói tai. Thực ra, nếu xét cho kỹ đoạn thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Ngài không có ý muốn coi rẻ phụ nữ, coi phụ nữ là thấp kém hơn nam giới. Giáo hội biết rõ điều đó, nên vẫn chọn đoạn thánh thư trên đây làm bài đọc 2 cho Chúa Nhật thứ 21 này, cũng như cho lễ hôn phối. Giáo hội khẳng định sự bình quyền của mọi người nam nữ trước mặt Chúa, vì trong giáo hội không còn là Do Thái hay Hy Lạp, không còn phân biệt nam nữ về phẩm giá nữa. Đầu đoạn thư, chúng ta nghe Thánh Phaolô viết: anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Giáo hội vẫn dựa vào đoạn thư này của Thánh Phaolô để nhấn mạnh thêm tính chất bí tích của hôn nhân công giáo. Hôn nhân giữa hai tín hữu đã chịu phép rửa là bí tích, vì diễn tả và phản ánh tình yêu của Chúa Giêsu đối với giáo hội. Hỡi những người chồng, hãy yêu mến vợ mình như Chúa Kitô đã thương yêu giáo hội và hiến mình vì giáo hội. Không ai ghét thân mình bao giờ, trái lại nuôi dưỡng và nâng niu nó như Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội. Mầu nhiệm này thật là lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và giáo hội. Trong đoạn thư này, chúng ta khám phá được một số nét thuộc quan niệm thời ấy về hôn nhân. Theo đó, người vợ phải tùng phục chồng. Nhưng đoạn thư đồng thời cũng loại bỏ quan niệm phụ hệ về hôn nhân. Đoạn văn cũng nói rằng, người chồng phải yêu thương vợ và hiến mình vì vợ, giống như Chúa Kitô. Vì thế có một sự tùng phục lẫn nhau. Ý tưởng quan trọng nhất của đoạn thư là tình yêu và sự trung thành giữa Chúa Kitô và giáo hội, không những là một mẫu gương cho hôn nhân Kitô giáo mà thôi. Tình yêu giữa người nam và người nữ trong hôn nhân cũng là một dấu chỉ thể hiện tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa, được biểu lộ một lần cho tất cả trong Đức Giêsu Kitô và luôn hiện diện trong giáo hội. Như thế, hôn nhân của những tín hữu đã chịu phép rửa trở thành biểu tượng đích thực của giao ước mới và trường cửu được đóng ấn trong máu Chúa Kitô. Tông huấn Familiaris Consortio về gia đình, đoạn số 13. Khi nhắc đến đặc tính bí tích của hôn nhân Kitô giáo, đồng thời giáo hội cũng muốn nhắc nhở các đôi vợ chồng về chỗ đứng quan trọng của Thiên Chúa trong tình yêu và cuộc sống gia đình của họ. Một gia đình già rất ý thức điều đó. Khi có một người bạn hỏi họ, tại sao sau bao nhiêu năm kết hôn với nhau, ông bà vẫn cảm thấy được niềm vui của tình yêu keo sơn, sống động và chung thủy với nhau trong một gia đình hiệp nhất với nhau như vậy. Người vợ già lấy tay chỉ lên cây thánh giá treo trên tường và nói, cuộc sống hôn nhân và gia đình của chúng tôi cũng gặp những thử thách khó khăn như bao nhiêu gia đình khác. Nhưng trong gia đình chúng tôi, kính Chúa giữ một chỗ danh dự từ ngày chúng tôi thành hôn với nhau. Bạn hãy hỏi Ngài lý do tại sao.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, gần một nửa các quốc gia ký kết thỏa hiệp chống tham nhũng hối lộ của Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế gọi tắt là OCDE, không hề truy nã bất cứ tội phạm nào trong lĩnh vực này. Theo kết quả một cuộc điều tra của Tổ chức Thiện nguyện chuyên ngành có tên gọi là Transparency International, trong sạch quốc tế, công bố hôm thứ Năm 20 tháng 8 vừa qua, chỉ có 4 quốc gia, trong đó có Hy Lạp, là có gia tăng các nỗ lực chống tham nhũng hối lộ trong năm 2014. Tổ chức trong sạch quốc tế có trụ sở tại Berlin bên Đức. Ông José Ugas, chủ tịch tổ chức này nói, khi ký kết thỏa hiệp chống tham nhũng của Ốc Đê, các chính quyền đã cam kết dấn thân điều tra và truy nã các thủ phạm trong trường hợp tham nhũng hối lộ liên quốc. Tuy nhiên, gần một nửa các quốc gia ký thỏa hiệp đã không hề làm gì cả trong lĩnh vực này. Để soạn thảo danh sách các nước dấn thân chống tham nhũng hối lộ, tổ chức trong sạch quốc tế đã dựa trên con số các cuộc điều tra và tuyên án tại các nước thành viên có liên quan đến vấn đề tham nhũng và so sánh với mức độ xuất cảng quốc tế của nước này. Trong số 41 quốc gia ký nhận thỏa hiệp Ốc Đê chống tham nhũng, có 22 nước không hề mở cuộc điều tra nào về tham nhũng trong vòng 4 năm gần đây. Trong số này có Bulgaria, Nga, Nhật Bản, Brazil và Bỉ. Chỉ có 4 nước là chiến đấu mạnh mẽ chống tham nhũng, đó là Hoa Kỳ, Đức, Anh Quốc và Thụy Sĩ. 4 quốc gia này chiếm tổng cộng 22% số lượng phẩm vật xuất cảng toàn thế giới. Thỏa hiệp chống tham nhũng hối lộ liên quốc của Khối Cộng tác Phát triển Kinh tế Ốc Đê đã được 34 quốc gia thành viên và 7 nước ngoài khối này ký kết và chính thức có hiệu lực từ năm 1999. Thỏa hiệp đặc biệt nhắm đến số tiền đút lót cho các đối tác nước ngoài thường được chi để đạt hay bảo toàn thị trường tại nước ấy. Thường thì các vụ hối lộ tham nhũng liên quốc hay đem lại những hậu quả rất tiêu cực cho dân chúng các nước nhận hối lộ. Hồi tháng 11 năm 2014, các nước thuộc khối G20 cũng đã chấp thuận một chương trình chống tham nhũng cho hai năm 2015-2016.
Hôm thứ Năm 20 tháng 8, các bảo tàng viện tại Italia đã treo cờ rũ để tưởng niệm ông Khaled al-Assad, nguyên giám đốc khu cổ thành Palmyra, một khu vực khảo cổ nổi tiếng bên Syria, mới bị các lực lượng quân đội nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu bêu xác tại thành Palmyra, tỉnh Homs, Trung Syria, hôm thứ Ba 18 tháng 8 trước đó. Ông Khaled al-Assad, 82 tuổi, đã giữ nhiệm vụ giám đốc cổ thành Palmyra từ năm 1963 đến 2003. Cuối tháng 5 vừa qua, các lực lượng IS chiếm đóng thành Palmyra, nơi có những di tích văn minh cổ xưa được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc xếp vào hàng gia tài quốc tế của toàn nhân loại. Khi Palmyra rơi vào tay quân IS quá khích, ông Khaled đã kịp thời giấu một số cổ vật vô giá. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, nhiều mạng thân Hồi giáo quá khích đã cho lưu hành những bức ảnh chụp thi hài ông bêu trên một cây cột, đầu đặt dưới đất, kèm theo một bản cáo trạng buộc tội ông đã theo nhà độc tài Bashar al-Assad, đã dự các cuộc hội thảo quốc tế ở nước ngoài và đã là giám đốc điều khiển các thần tượng giả ở Palmyra. Theo luật ngặt nghèo của hệ phái Hồi giáo Sunnit của các lực lượng IS, các tượng hình người hay hình thú vật bị xem như thần tượng giả phải bị đập phá triệt hạ. Tuy nhiên, rất nhiều người lại cho rằng ông bị giết sau khi chịu tra tấn tàn bạo vì đã nhất quyết không khai báo nơi gìn giữ các bảo vật cổ ông đã giấu được, nhất là các vật bằng vàng. Theo Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 300 địa điểm cổ xưa hay viện bảo tàng lộ thiên của Syria bị thiệt hại, tàn phá hay cướp bóc kể từ khi cuộc chiến bùng nổ dạo năm 2011.
Một cuộc nghiên cứu do các chuyên viên Anh Quốc thực hiện và kết quả mới được công bố tại Paris, thủ đô nước Pháp, cho thấy rằng các thanh thiếu niên không bị đe dọa sa vào bệnh trầm cảm nếu chúng chơi với các bạn bè lâm cảnh xuống tinh thần. Trái lại, chúng có thể vực các bạn dậy để chống trả lại căn bệnh này. Giáo sư Thomas House, một trong các chuyên viên tham gia cuộc nghiên cứu nói trên cho biết, có một hệ thống xã hội phong phú có thể trở thành một phương thế hữu hiệu để điều trị bệnh trầm cảm. Các chuyên viên này đã dùng một kiểu mẫu phương trình toán học để kiểm chứng tinh thần của trên 2.000 thiếu niên Hoa Kỳ, xem tính khí của chúng có bị ảnh hưởng hay lây sự u sầu của người khác không. Không những các chuyên viên không tìm thấy sự truyền nhiễm trầm cảm nào, nhưng còn chứng minh được rằng có những người bạn quân bình tâm thần sẽ giúp một người giảm bớt nguy cơ phát bệnh trầm cảm và tăng gấp đôi khả thể lành bệnh của một người trầm cảm trong vòng từ 6 đến 12 tháng. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, hiện nay trên toàn trái đất có khoảng 350 triệu người bị bệnh trầm cảm. giáo sư House nhận định rằng, trong lĩnh vực xã hội, nếu chúng ta khuyến khích tình bạn giữa những người vị thành niên, chúng ta gia tăng cơ may người trẻ có được nhiều bạn hữu lành mạnh và giúp chúng giữ quân bình tính khí, giảm nguy cơ lâm bệnh trầm cảm. Đây là một phương thế ít nguy hiểm và rất rẻ tiền, lại hữu hiệu. Hiệu quả tích cực này không tùy thuộc vào khuynh hướng tự nhiên thúc đẩy con người tiến đến kết bạn với những người giống mình hơn. Khi thấy những thiếu niên trẻ tuổi xuống tinh thần uống rượu quá nhiều như các bạn khác, người ta phải lên án rượu chè trong trường hợp này, chứ không nên lên án bạn bè.
Tại thành phố Cảng Thiên Tân, mạn Bắc Trung Quốc, một vụ nổ kho tồn trữ chất hóa học tối 12 tháng 8 vừa qua đã làm cho ít nhất 114 người chết và trên 700 người khác bị thương nặng nhẹ. Như những tai họa trầm trọng khác, khu vực gặp nạn gần Cảng Thiên Tân rộng khoảng 100.000 m2 đã bị phong tỏa ngay lập tức. Vụ nổ đã để lại một hố sâu và rộng lớn. Kho hóa chất tại cảng này đang chứa khoảng 700 tấn cyanure de sodium, một chất hóa học cực độc dưới dạng bột, trong một số điều kiện có thể biến thể thành hơi độc cyanure hydrogen, làm nhiều người hít thở có thể bị chết ngạt. Giới chức thẩm quyền cho biết ngày 20 tháng 8, lượng cyanure trong nguồn nước tại vùng bị nạn lên gấp 356 lần so với lượng có thể chấp nhận được. Ngoài vùng bị phong tỏa, có 16 điểm nguồn nước có lượng cyanure cao hơn mức có thể chấp nhận đến 40 lần. Các đội cứu cấp đã đắp bờ ngăn bằng đất và cát vây quanh khu vực tai nạn để tránh việc hóa chất chảy lọt ra ngoài. Chính quyền tiếp tục khẳng định rằng phẩm chất nước dùng và không khí không có gì nguy hại đối với sức khỏe của 15 triệu người dân sinh sống tại Thiên Tân. Nhưng rất đông dân chúng tại đây tỏ ra lo âu và tổ chức bảo vệ thiên nhiên Greenpeace kêu mời mọi người thận trọng. Nhiều người mạnh mẽ phê bình sự kiện chính quyền không công bố những chi tiết có uy tín về vụ nổ, nhưng chỉ cố tình bưng bít sự thật và che chở các thủ phạm. Sáng hôm qua 21 tháng 8, mạng Internet đã đăng hình hàng đống xác cá chết chất chồng ven bờ sông Hải Hà ở Thiên Tân. Dư luận quần chúng tại đây tự hỏi có thể tin hay không vào nguồn tin chính quyền cho rằng trong phạm vi phong tỏa vụ nổ, chất độc cyanure trong nước là 356 lần cao hơn mức có thể chịu đựng được, trong khi ngoài phạm vi này, nguồn nước không bị nhiễm độc.
Hôm thứ Năm 20 tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ hai nước Anh và Pháp đã ký một thỏa hiệp tại Calais, mạn Bắc nước Pháp, trong khuôn khổ một chương trình hành động chung giữa hai nước để điều hòa làn sóng di dân và tị nạn. Trong thời gian gần đây đã có nhiều người di dân tị nạn lén lút tìm đường vượt qua eo biển Calais vào nước Anh. Trong thỏa hiệp được Bộ trưởng Nội vụ Anh Therese May và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ký kết, nước Anh chấp thuận thực hiện những phương tiện bổ túc để làm đường hầm Eurotunnel nối liền Pháp với Anh được thêm an toàn. Nước Anh sẽ chi ngân khoản 10 triệu euro trong 2 năm tới đây cho vấn đề người di dân tị nạn ở Calais. Thỏa hiệp cũng dự định gia tăng sự cộng tác giữa các lực lượng an ninh cảnh sát đôi bên trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Trong số các biện pháp được đề ra trong thỏa hiệp có việc thành lập một bộ chỉ huy hiệp nhất và một ekip hỗn hợp để ngăn chặn những người di dân bất hợp pháp. Trên bình diện nhân đạo, thỏa hiệp nhắm nhận diện những người di dân yếu đuối và các nạn nhân bị bọn buôn người lạm dụng, nhất là những phụ nữ và trẻ em, để có thể giúp đỡ họ hữu hiệu và an toàn hơn. Thỏa hiệp cũng nhắm đến việc giúp người di dân bất hợp lệ có thể hồi hương với một chương trình trợ giúp. Và sau cùng, thỏa hiệp cũng mong ước tiếp tục cuộc đối thoại trên lĩnh vực quốc tế với những quốc gia gốc của người di dân. Chiều tối 20 tháng 8, sau cuộc hội kiến với Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Cazeneuve cho biết một hội nghị quốc tế sẽ được triệu tập tại Paris vào giữa tháng 10 tới đây với các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu về vấn đề này, rồi tiếp sau đó sẽ là một cuộc họp khác tại Berlin bên Đức, cả hai trong mục đích chuẩn bị kỳ họp thượng đỉnh Âu Châu dự định vào tháng 11 về vấn đề cộng tác với các nước Phi Châu. Trong số những biện pháp cấp thời, có việc ủng hộ cụ thể hai nước Hy Lạp và Italia đang phải đối diện với làn sóng di dân tị nạn ồ ạt và xúc tiến việc thành lập các trung tâm phân định giữa người tị nạn và người di dân vì lý do kinh tế. Ông Antonio Guterres, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi thỏa hiệp hành động chung giữa hai nước Anh-Pháp vừa nói. Trong một thông cáo, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tuyên bố, tôi đặc biệt chào mừng những biện pháp bảo vệ và nhân đạo nêu lên trong thỏa hiệp, nhìn nhận sự quan trọng của cuộc chiến chống nạn buôn người và chống lại nạn lạm dụng những kẻ cô thân yếu đuối nhất. Trong khuôn khổ này, điều quan trọng là ý thức rằng để tranh đấu hữu hiệu chống lại bọn tội phạm buôn người, cần phải gia tăng những biện pháp hợp lệ để những người cần được bảo vệ có thể vào Âu Châu một cách hợp pháp.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạt xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 9.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho các giáo lý viên trở thành những chứng nhân bằng chính cuộc sống của mình về những điều họ loan báo. Trong số các nhân viên mục vụ của giáo hội, ngoài các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, người ta cũng phải kể đến hàng triệu giáo lý viên. Đại đa số họ là những người thiện nguyện, cộng tác với các linh mục trong việc loan báo tin mừng và huấn luyện cơ bản cho các trẻ em và cả người lớn, những người dự tòng và tân tòng về đạo lý của Hội Thánh. Chẳng hạn tại Cuba và Hoa Kỳ, hai quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm từ ngày 19 đến 28 tháng 9 tới đây. Các giáo lý viên cũng là những lực lượng quan trọng. Cuba có gần 4.400 giáo lý viên so với 365 linh mục toàn quốc. Còn tại Hoa Kỳ có hơn 380.000 giáo lý viên so với 41.000 linh mục. Tại một số nước như ở Đức, Thụy Sĩ, Áo hoặc là Italia, ngoài các giáo viên thiện nguyện còn có các giáo lý viên dạy môn tôn giáo tại các trường học và được trả lương như giáo chức. Người ta ghi nhận là có một số giáo chức thuộc loại này chỉ coi đó như một nghề như bao nhiêu nghề khác và không nhất thiết phải sống đức tin gương mẫu. Thậm chí có những người không tin hoặc vô thần nữa. Dầu sao đi nữa, gương sống bản thân của giáo lý viên là điều rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn trên các trẻ em và người thụ huấn. Và trong lịch sử giáo hội có nhiều tấm gương trong lĩnh vực này, như biến cố cách đây hơn 20 năm, ngày 17 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha John Paul II đã đến thăm nước Papua New Guinea và đã tử sự lễ phong chân phước tại thủ đô Port Moresby cho giáo lý viên Phêrô Torres tử đạo năm 1945 vì tiếp tục rao giảng về Chúa Kitô bất chấp lệnh cấm của quân Nhật. Phêrô Torres sinh năm 1912 tại Ratchanai, một làng nhỏ ở đảo New Britain thuộc lãnh thổ Papua New Guinea, trong một gia đình công giáo. Thân phụ của Phêrô rất xuất sắc cộng tác với các nhà truyền giáo. Và mẹ cậu là một phụ nữ Kitô gương mẫu, chăm chỉ dạy dỗ, bốn người con, sống đạo xuất sắc. Năm lên 18 tuổi, Phêrô Torres gia nhập trường đào tạo giáo lý viên và thụ huấn từ 1930 đến 1933, rồi trở về làng Ratchanai, hăng say giúp đỡ cha xứ lúc bấy giờ là cha thừa sai Carlo Laufer trong việc mục vụ và truyền giáo cho người đồng hương. Năm 24 tuổi, Phêrô Torres lập gia đình với một thiếu nữ công giáo đạo hạnh. Gia đình Phêrô sống hạnh phúc và ba người con lần lượt chào đời. Tuy lập gia đình, nhưng Phêrô Torres không hề sao lãng công việc truyền giáo. Thế chiến thứ hai tràn tới Papua và quân Nhật tiến chiếm đảo New Britain ngày 24 tháng 5 1942. Các linh mục và nữ tu bị quản thúc. Thế, ông Phêrô can đảm đứng ra lãnh nhận trách nhiệm hướng dẫn cộng đoàn thay cho vị thừa sai bị quản thúc. Ông tổ chức và hướng dẫn các buổi cầu nguyện chung, cất giữ và phân phát mình Thánh Chúa, chăm sóc và cứu giúp người nghèo quanh vùng, mặc dù hoạt động mục vụ này gây ác cảm đối với quân Nhật. Tuy hết sức cẩn thận và kín đáo, nhưng ông Phêrô cũng bị khám phá và bị quân cảnh Nhật bắt giam. Ngày 7 tháng 7 1945, giáo lý viên Torres bị quân Nhật trích thuốc độc cho chết. Trong bài giảng lễ phong chân phước, Đức Thánh Cha John Paul II nêu bật mẫu gương của tân chân phước Phêrô Tôrốt và ngài nói, để có thể trở thành người rao giảng tin mừng đắc lực, ông Phêrô Tôrốt đã chuyên cần học hỏi và tìm những lời khuyên của các đại nhân. Ông cũng chăm chỉ cầu nguyện cho bản thân, gia đình, dân tộc và toàn thể giáo hội. Tấm gương của ông Phêrô Tôrốt làm chứng cho tin mừng, đã soi sáng cho nhiều người khác sống trong những hoàn cảnh rất khó khăn, vì ông đã sống đời sống công giáo trong vui tươi và thanh khiết. Qua cuộc sống đó, ông đang chuẩn bị cuộc đời để tiến tới một cuộc hy sinh cao cả nhất. Hằng ngày, ông đã chết đi cho chính mình, để cùng tiến bước với Chúa trên con đường dẫn tới núi Calvario. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, khi nhà cầm quyền hợp thức hóa và cổ võ đa thê, chân phước Phêrô Tôrốt biết rõ điều này đi ngược với các nguyên tắc Kitô giáo, và ông đã mạnh mẽ phản đối các biện pháp đó. Vì Thánh Linh của Chúa ở trong ông, nên ông không sợ rao giảng sự thật về sự thánh thiện của hôn phối. Ông đã từ chối chọn con đường dễ dãi, du di về luân lý. Chân phước Phêrô Tôrốt nói, tôi phải chu toàn nghĩa vụ của tôi như một chứng nhân của giáo hội đối với Chúa Kitô. Trong ý chỉ truyền giáo tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi các tín hữu cầu xin cho giáo hội được những giáo lý viên làm chứng nhân bằng chính cuộc sống của mình về những điều họ loan báo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Một Điểm Lạ do Lê Tấn Đạt trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Thank you.
đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho ngày di dân và tị nạn sẽ được cử hành ngày 17 tháng Giêng năm tới là những người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta, câu trả lời của tin mừng lòng thương xót. Bart Isler, Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Fuatual lên án nạn khủng bố kinh hoàng do cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS gây ra. Roma, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem vừa ra thông cáo gọi bức tường của Israel chia cắt thung lũng Crenisan là một lời sỉ nhục hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.